Lan Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và chào anh Nguyên Hoàng. Rất vui chúng ta ngày hôm nay lại ngồi trên phòng vi âm để mà cùng nói chuyện với nhau trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần.
Vâng, ông Nguyên Hoàng xin hân hạnh chào quý thính giả, giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan ạ.
Anh chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng và cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston trong một ngày cuối tuần của tuần lễ của Thanksgiving ạ.
Dạ vâng, trước khi chúng ta đi vào những cái câu hỏi thì xin phép được hỏi giáo sư cũng như là anh Nguyên Hoàng và Nam Phương có ăn nhiều con gà turkey hay không ạ?
Dạ, Nam Phương thì năm nào cũng phải nướng một con hết đó. Nam Phương ăn một con đó. Giáo sư không biết rằng là giáo sư ăn được mấy con.
Vui một con luôn.
Rồi cô Quỳnh Lan ăn mấy con nè?
Dạ vâng, Quỳnh Lan thì không dám ăn đâu. Tại vì ăn dạo này thì người hơi nặng ký, cho nên phải diet đó Nam Phương.
Dạ vâng, cái con gà tây nó cũng rất là good đó cô Quỳnh Lan. Mình ăn không có bị mập đâu và mình ngủ rất là ngon.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ thì bắt đầu với tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán trong cuối tuần này vẫn tiếp tục gọi là eo ột so với cái cao điểm của thời trước. S&P 500 ở cái điểm là 2.632 điểm. Dow Jones xuống 24.285. Đã lâu lắm rồi, ít khi trong vòng 6 tháng nay ít khi nào mà Dow Jones xuống cái mức thấp như vậy, 24.285. Quý vị nhớ là có một thời điểm cách đây không bao lâu, 1-2 tháng trước, là Dow Jones lên tới gần 27.000 luôn. Từ 27.000 mà bây giờ 24.300 là xuống nhiều lắm. Nasdaq là 6.939 điểm. Trong đó thì đó là Russell 2000 là cái index những công ty nhỏ đa dạng. Cũng phần nhiều khi index nó xuống thì nó xuống theo một cái chiều hướng chung với nhau, ở cái mức là 1.488. Giá dầu thô thấp đến mức rất là thấp, chưa bao giờ thấy thấp như vậy. Crude oil đó là $50.42. Quý vị nhớ là cách đây chỉ cần 2 tháng thôi là dầu thô có một lúc lên tới $75. $50 là rất là thấp. Giá vàng là $1,223 một lượng vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa nói đó, thị trường chứng khoán chúng ta thì nhìn thấy là những cái con số tiếp tục đi xuống thấp và làm mất đi những cái lợi nhuận của năm 2018. Lý do nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa quý vị nhớ rằng đại đa số đó trong năm 2018 đó, stock market lên đó, là luôn luôn là dẫn đầu để những cái technology stock. Và gần đây stock đi xuống cũng là những technology stock dẫn đi xuống. Nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là người ta nói rằng có lẽ cái technology stock nó lên quá cao cái mức mà nó hơi nó có nhân tạo trong đó nhiều, thành ra người ta chỉnh đốn lại. Cộng thêm đó, họ có vẻ họ lo lắng về cái tình trạng kinh tế, cái mức tiêu thụ và dĩ nhiên là một yếu tố trong đó là cái chiến tranh chiến thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và tiền lãi thì lại tiếp tục gia tăng. Tiền lãi hiện giờ đã gia tăng 3 lần rồi. Quỹ tiền tệ liên bang họ tuyên bố là từ đây tới tháng 12 khoảng 11 tây hay 19 tây gì đó họ họp với nhau thì họ sẽ quyết định gia tăng hay không. Họ cho cái dấu hiệu là họ sẽ gia tăng một lần nữa. Đây là lần thứ tư trong năm 2018, thưa chị.
Thưa giáo sư, như vậy với một cái lợi nhuận mà nó xuống thấp như vậy thì liệu rằng thì là họ có dự định sẽ tăng lãi suất lên nữa hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa đó là một cái điều mà khó ai biết, nhưng mà mọi dấu hiệu cho thấy rằng tiền lãi sẽ gia tăng vào tháng 12. Nhưng mà nếu mà stock market vẫn xuống đó, thì sau cái tháng 12 đó họ gia tăng hay không là một cái câu hỏi mà hiện giờ Tổng thống Trump ông đang chỉ trích rất nặng nề. Cái người mà chính ông bổ nhiệm là Tổng thống đốc của Federal Reserve đó, chính ông là người bổ nhiệm, ông tiếp tục ông gọi là tấn công cái quỹ tiền tệ liên bang, nói stock market như vậy mà còn gia tăng nữa. Hiện giờ mọi dấu hiệu cho thấy rằng họ sẽ gia tăng tháng 12, còn ngoài tháng 12 hay không thì khó biết lắm. Dĩ nhiên là khó biết được vì cái stock market ảnh hưởng rất nhiều. Cái vấn đề đây là mặc dầu stock market lên xuống nhưng mà công ăn việc làm vẫn vững chãi, nạn lạm phát trên cái mức bắt đầu lên khỏi mức 2%, kinh tế Hoa Kỳ chung quy vẫn vững chãi, chỉ có vấn đề là cái stock market adjustment thôi. Thật ra chưa có một cái dấu hiệu nào cho thấy là quỹ tiền tệ liên bang họ thay đổi cái vị trí của họ. Đặt trên những cái điều kiện này thì tiền lãi hiện tại đang ở cái mức thấp nhân tạo thì họ phải gia tăng lại từ từ lên cái mức trung bình. Đó là cái lý do thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Ngay từ đầu thì giáo sư có nói rằng là giá dầu hỏa thì tiếp tục giảm xuống, thì không biết rằng là có phải là tại vì Hoa Kỳ sản xuất dầu hỏa quá nhiều và cái nhu cầu tiêu thụ thì thấp quá hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa đúng như vậy thưa cô Nam Phương. Hoa Kỳ sản xuất dầu hỏa cao hơn Vương quốc Saudi là hồi xưa tới giờ là chiếm độc tôn cái vị trí vua dầu hỏa. Và hiện tại với cái chiến thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nền kinh tế của Trung Quốc không có tiêu thụ dầu hỏa nhiều và họ lo ngại năm tới còn tệ hại hơn nữa. Cộng thêm là gần đây đó Hoa Kỳ lên tiếng là ủng hộ Saudi với bất cứ trường hợp nào, mặc dầu Saudi có cái tai tiếng là giết một nhà báo, cho nên cái lo ngại là Saudi sẽ gọi là bị cấm vận hay này nọ không còn nữa, có nghĩa là Saudi vẫn tiếp tục sản xuất dầu hỏa và họ lại lift cái sanction, có nghĩa là họ không có cấm vận Iran trên phương diện dầu hỏa, mặc dầu trên phương diện chính trị mọi chuyện họ tiền bạc họ cấm vận nhưng mà dầu hỏa họ không. Đó là nhiều cái lý do mà trong cái viễn cảnh như vậy mà những công ty dầu hỏa của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khai thác dầu hỏa và bơm dầu đến mức kỷ lục. Đó là lý do thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thực sự thì những người như Nguyên Hoàng thì không có để ý đến thị trường chứng khoán bao nhiêu vì tiền bạc không có nhiều, lãnh lương đồng nào thì tiêu đồng đó. Nhưng mà một điều mà Nguyên Hoàng hay để ý đó là giá xăng dầu lên xuống, ngày nào là Nguyên Hoàng để ý ngày đó. Cho nên cái câu hỏi vừa rồi của Nam Phương cũng là câu hỏi của Nguyên Hoàng. Và một điều nữa Nguyên Hoàng cũng để ý, trong cái mùa Thanksgiving năm nay thì như thường lệ mỗi năm thì người đi shopping rất là nhiều. Tuy nhiên có một điều hơi lạ là cửa hàng của những cái tiệm bán lẻ họ đóng cửa cũng rất là khá nhiều. Thì nếu như vậy thì cái lợi nhuận của những công ty bán lẻ này có tốt hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa đúng, anh Nguyên Hoàng nói rất đúng. Năm 2017 thưa anh là những tiệm bán lẻ, thì mình nói là tiệm bán lẻ là gì rồi, retail store. Trong đó những cái công ty như anh nhớ là hồi mùa lễ hội như vậy, công ty Toys R Us thì công ty đó đã khánh tận rồi. Công ty Radio Shack, những công ty đó cũng thánh tận rồi. Năm 2017 đó, những cái công ty bán lẻ đó, họ đóng cửa tiệm khoảng 7.500 cái tiệm. Và năm nay đó, năm 2018 đó, đến cuối tháng rồi đó, họ đã đóng thêm 5.500 cái tiệm nữa. Thật ra những cái công ty còn lại, những cái cửa tiệm còn lại á, thì họ được lợi phúc là tại vì bây giờ hiện tại người ta tiêu thụ khá nhiều. Mùa lễ hội này chưa có thống kê chính xác nhưng mà mọi dấu hiệu cho thấy người ta tiêu thụ khá nhiều. Thật ra những công ty đó bán được nhiều lắm, những mặc dầu công ty như Sears đó vẫn đóng cửa, hay những cái công ty như là Lowe's như trình bày trong tuần trước đó, họ tuyên bố là sẽ đóng 55 cửa tiệm. Tuy nhiên cái số lợi nhuận đó, bán thì bán nhiều nhưng mà anh hỏi là lợi nhuận là net profit đó, là có được lợi hay không, thì họ tuyên bố rằng những công ty này mặc dầu bán lên nhiều lắm nhưng mà gia tăng lợi nhuận không bao nhiêu, là tại nhiều lý do. Lý do thứ nhất là họ có những cái promotion, họ cạnh tranh rất là gắt gao với nhau. Và cái thứ nhì nữa đó là chiến thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì hàng hóa đó, nó, từ Trung Quốc qua nó chậm hơn và nó mắc mỏ hơn. Điều thứ tư nữa đó là transportation cost đó, vì giá dầu thô lên xuống bất thường nhưng mà transportation cost vẫn còn giữ ở mức cao. Và cái thứ năm cái quan trọng kế hơn hết đó là đồng lương từng hàng giờ đó, có nghe người lương không phải là lãnh hàng năm mà hourly employee đó lương khá cao. Thành ra những yếu tố đó mặc dầu bán nhiều thì bèo nhưng mà mướn người đó hiện giờ nạn thất nghiệp thấp, mướn người phải trả lương khá cao, thành ra nó chung quy lại cái lợi nhuận họ tiên đoán là không gia tăng được bao nhiêu.
Dạ vâng, thưa giáo sư, không biết có phải là luật bù trừ hay không, chứ có chúng ta thấy rằng là có những cái tiệm mà bán rất là đông nhưng mà họ lại cứ bảo rằng là bán được nhiều nhưng mà cái lợi nhuận không có được bao nhiêu, bởi vì cái vấn đề là cạnh tranh. Phải nói là năm nay có rất là nhiều các công ty, các cửa tiệm bán lẻ cạnh tranh rất là nhiều, bởi vì chúng tôi thấy nhiều nơi họ bán cho tới 50% off, 70% off, và có khi mua một tặng tới ba, và vì thế cho nên cái số người vào mua, họ mua rất là nhiều nhưng mà cái lợi nhuận lại không được bao nhiêu, thì có một cái điểm mà lợi cho những người khách hàng thôi. Tuy nhiên bán được cũng vẫn còn hơn là những cái công ty bán lẻ mà phải đóng cửa. Thưa giáo sư, bây giờ thì sang một cái câu hỏi kế tiếp. Thưa giáo sư, hiện nay đó thì chúng ta biết cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì chúng ta thấy vẫn còn đang tiếp tục. Và Hoa Kỳ thì là họ đang kêu gọi những cái sứ đồng minh hãy loại trừ hoặc là không nên sử dụng những cái máy móc hay là phụ tùng của bên Trung Cộng, nhất là về vấn đề về cái ngành truyền tin viễn thông. Tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi người Việt Nam mình khi thấy những cái tin đó mình rất hoan hô, hoan nghênh, là tại vì ai họ cũng rất là dị ứng Trung Quốc, và Tổng thống Trump là cái người Tổng thống và cái administration duy nhất mà lãnh đạo thế giới thay đổi cái chiều hướng này. Tôi cũng đọc báo, tôi cũng thấy cái phần đó tôi thấy rất là hoan nghênh, là tại vì đã từ lâu rồi, cả năm nay rồi, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng, nói rằng cảnh báo là những quốc gia mà dùng máy camera hay security của Trung Quốc hay phải sửa đổi lại, là tại vì trong đó có những cái chip tình báo và một lô bao nhiêu cái những cái phi trường hay là căn cứ quân sự bên Trung Quốc á, họ xài những security máy của Trung Quốc rất nhiều tại nó rẻ, họ bắt đầu họ thay đổi cái phần đó nhiều rồi. Bên Nhật đó thì họ tuyên bố rồi họ sẽ không dùng cái technology 5G của Trung Quốc nữa, tại vì cái Trung Quốc muốn đầu tư rất nhiều. Bây giờ lại có một cái campaign là kêu gọi tất cả những cái quốc gia đồng minh hãy loại trừ những cái supply, là tại vì mình dùng cái diện những cái telecommunication equipment là cũng phải có phụ tùng, có supply, thì nói rằng phải đừng có xài đồ của Trung Quốc vì rất là nguy hiểm về gọi là tình báo. Đó là một cái điểm chiến thương rất là quan trọng. Là tại sao? Là tại vì những quốc gia đó phần nhiều là có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ hết á. Thành ra mặc dầu đó những căn cứ quân sự đó họ có cái hệ thống viễn thông là telecommunication riêng của quân đội, tuy nhiên những cái communication khác đó vẫn qua những cái carrier của những cái sứ nội địa ở tại đó, thành ra vẫn có thể bị gián điệp. Đó là cái điều, là tại vì căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đặt trên nhiều sứ đồng minh ở trên thế giới lắm, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi khác cũng về Tổng thống Trump đã bị chỉ trích Bộ Tài chánh ngân khố và đã đề nghị là bổ nhiệm cho ông thống đốc là Ủy ban Tiền tệ, và ông này vẫn tiếp tục lại gia tăng tiền lãi hay không, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Có lẽ là tôi cũng thấy là Tổng thống Trump thì quý vị biết rồi, khi ông không còn đồng ý cái gì đó thì ông lên tiếng ông nói, bất kể là nó đúng hay sai hay theo quy luật hay là theo cái separation of power giữa những bộ này bộ nọ. Như quý vị biết, Federal Reserve là một cái cơ quan gần như là một cái lực lượng liên bang thứ tư nữa, chứ không phải là hành pháp, lập pháp và hiến pháp không, mà đây là một cái lực lượng gần như thứ tư biệt lập. Mặc dầu tổng thống đốc, tại vì mỗi Federal Reserve đó, cái cách tổ chức họ, mỗi một vùng nó có một thống đốc. Ví dụ thống đốc ở bên California, thống đốc ở New York, những thống đốc đó là họ nguyên cái board của thống đốc để họ nghiên cứu về kinh tế. Thì dưới quyền những thống đốc đó là của ông tổng thống đốc là do tổng thống Trump chỉ định, nhưng mà cái ông tổng thống đốc này được chỉ định sau đặt tên cái căn cứ là cái lời đề nghị của vị tổng trưởng tài chính Treasury, ngân khố tài chính đó. Mà ông này lúc mà interview với tổng thống Trump thì có lẽ anh hứa hẹn rằng sẽ làm việc chung với tòa bạch ốc về để kích thích nền kinh tế, nhưng mà khi ông vô trong cái vị trí này đó thì ông làm theo lương tâm của ông, theo cái chỉ định và chỉ đạo của luật của quỹ tiền tệ, thì ông thấy rằng mọi điều kiện là phải tiếp tục gia tăng, cho nên ông tổng thống Trump giận dữ lắm, mà không phải giận dữ là ông đó không, mà giận dữ cái người giới thiệu nữa. Thành ra tôi thấy nó cũng hơi mắc cười là khi mình quyết định, mình chỉ định rồi thì mình phải lấy cái trách nhiệm, chứ mình cũng không có nên đổ thừa là tại sao giới thiệu tôi người này người nọ. Nhưng mà đó là cách nói của tổng thống Trump là như vậy thưa cô.
Vâng, cái câu chuyện này làm Nguyên Hoàng nhớ đến cái thời ông tổng thống Bush, tức là Bush cha đó. Lúc đó ông đang vận động tranh cử mà cái thăm dò thì đang xuống rất là thấp, và ông đang cần cái kinh tế tăng trưởng lên để ông lấy điểm để mà kiếm phiếu cử tri. Thì cái ông thống đốc hồi đó là ông Alan Greenspan cũng tăng lãi suất rất là cao, khiến ông Bush cha phải nói là rất là khó chịu, nhưng mà không cách làm gì được cái ông Alan Greenspan này. Thì như giáo sư vừa trình bày thì cái ông này cũng là một cái gọi là quyền lực cũng đứng hàng thứ tư ở nước Mỹ sau những cái nhánh kia. Vâng, tuy nhiên những cái chuyện đó thì những ai mà quan tâm đến chính trị và kinh tế thì họ hiểu biết, nhưng mà đối với có một cái chuyện mà những người thường không biết nhiều về kinh tế hoặc chính trị họ cũng thắc mắc, đó là cái vụ mà Ả Rập Saudi âm mưu giết chết, âm mưu và thực sự đã giết chết cái nhà báo mà ai cũng theo dõi tin tức đều biết hết cả. Tuy nhiên ai cũng thắc mắc là tại sao Tổng thống Trump vẫn cứ tiếp tục ủng hộ cái vương quốc dầu lửa này, mà biết rằng cái vị thái tử là cái người mà thực sự đang nắm quyền cai trị Ả Rập Saudi đã nhúng tay vào cái vụ giết chết này, mà sao Tổng thống Trump vẫn cứ tiếp tục, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, khi làm một vị lãnh đạo đó, đôi khi mình phải lấy một cái position, một cái vị thế, mà mặc dầu cái vị thế đó nó có thể là nó hơi gọi là controversial, có thể làm nhiều người chỉ trích, nhưng mà đó là cái vai trò của một vị lãnh đạo. Ví dụ mình so sánh với lại một vị lãnh đạo như Tổng thống Obama, thì ông muốn làm như thế nào để mọi người đều yêu thích ông và thương yêu ông, nhưng mà ông lại rất là nhu nhược. Trong khi Tổng thống Trump là một vị lãnh đạo đó, ăn nói bừa bãi, nhưng mà lấy những cái trách nhiệm hay là lấy những cái position đó, đôi khi nó rất là controversial, rồi nhiều khi thiếu nguyên tắc nữa, nhưng mà ông nghĩ vào cái lợi của quốc gia, thì đây là cái vị thế khó mà biết nói rõ là đúng hay sai. Là tại vì từ xưa đến nay trong cái khối Ả Rập đó, thì quý anh chị biết là rất là phức tạp, chia tam sẻ tứ, và luôn luôn những cái nhóm quá khích là chống đối Hoa Kỳ, mà Saudi là một cái vương quốc bất di bất dịch, là một đồng minh của bằng rất là đi sát với lại Hoa Kỳ, giống như Israel vậy. Và cái vị thái tử điện hạ, có nghĩa là người này là Crown Prince ấy, sắp sửa sẽ lên ngôi, mà ông này cũng là tỷ phú nữa, mà một người rất là trẻ mà rất là tân tiến, muốn modernize Saudi để tân tiến về technology, về investment này nọ. Và nguyên vương quốc Saudi đã tùy thuộc vào dầu hỏa lâu rồi, ông muốn biến cải Saudi đi về hướng Tây Phương cho những luật lệ. Tuy nhiên cái điều khó xử cho Hoa Kỳ là những cái dấu hiệu cho thấy rõ ràng, gần như là chắc chắn, mặc dầu không có trên tòa án hay giấy tránh mực đen là ông nhúng tay vào giết hay không, nhưng mà những người làm việc cận với ông đã bị bao nhiêu dấu hiệu cho thấy là nhúng tay rõ ràng để giết cái người nhà báo này. Thành ra quốc tế gần như là lên án chắc chắn là ông Saudi lại tay đã nhúng máu. Nhưng mà Tổng thống Trump vì cái alliance đường dài với lại vương quốc Saudi, muốn rằng phải có một cái gọi là cái sự liên kết lâu dài giữa hai quốc gia trên vị thế chính trị, dầu hỏa, mọi thứ hết. Thành ra nói rằng chưa có, khi mà một người mà bị buộc tội đó mà chưa có một rõ ràng trên tòa án đó, thì là innocent until proven guilty theo luật của Hoa Kỳ, thì lời đó tuyên bố đã làm cho hoàng gia Saudi rất là vui mừng, để để yên ông Thái tử Điện Hạ này. Tôi nghĩ là cái vị thế nó hơi thiếu căn bản đạo đức hay là nguyên tắc của Hoa Kỳ, nhưng mà đường dài nó rất rất tốt cho cái strategic alliance, cho quốc gia. Đôi khi cái lợi hại của quốc gia đôi khi nó cũng phải phải đặt lên cao là trong trường hợp này, thưa anh.
Là vâng, thưa giáo sư, tất cả chỉ vì quyền lợi của hai quốc gia mà thôi. Và cũng đúng là như vậy, khi mà chưa có một cái gì gọi là chính thức, chưa có một cái bằng chứng gì thì cũng không thể nào mà kết án cái tội của người khác được. Bây giờ trở lại với một cái câu hỏi để thưa giáo sư, hãng Nissan thì chúng ta biết rằng là đã loại bỏ tổng giám đốc Ghosh sau khi mà ông này đã bị điều tra, cho thấy rằng là ông ta đã tham nhũng trên 18 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra thì ông còn lấy tiền của công ty để mà xây nhà riêng rồi cho tiền những người chị chẳng hạn như vậy. Thì tại sao lại cái chuyện này có thể xảy ra ở nước Mỹ, và cái cách tổ chức trong cái công ty nó phải như thế nào để có thể tránh khỏi những cái điều trên, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, một cái công ty lớn như Nissan, và đây là một ông tổng giám đốc mà không phải là chỉ Nissan không, là ông là một cái người gần như là lãnh đạo độc nhất vô nhị hồi xưa tới giờ. Ông làm một cái strategic alliance, có nghĩa là ông liên kết ba cái công ty. Một công ty của Pháp là xe Renault đó, hồi xưa quý vị Việt Nam nhớ mấy xe Renault của Pháp đó rất là thông dụng, ngay cả chiếc DS19 là cái xe mà tôi yêu thích nhất, DC19 đó, rất là đẹp đó. Thì công ty Renault liên kết đầu tư vào công ty Nissan khi công ty Nissan đang gặp khó khăn tài chính tại vì cạnh tranh không nổi Toyota, lại liên kết đầu tư vào Mitsubishi nữa. Thành ra cái liên kết giữa ba công ty Renault, Nissan và Mitsubishi, cái công ty này đó, cái liên kết này đó, sản xuất xe nhiều, đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua Volkswagen thôi. Mà Volkswagen quý vị biết là hiện giờ own Mercedes này nọ. Ông này ông đã một trong 10 năm rồi đó, ông mỗi một năm ông lãnh khoảng 10 triệu đô tiền tù lao. Nhưng mà gần đây cái chuyện rất là ngạc nhiên là ông đã thâm thủng, gọi là ăn gian chứ phải thâm thủng, ăn gian một cách trắng trợn á. 18 triệu đô la để xây nhà riêng ở bên bao rất nhiều quốc gia và trả tiền còn sau tiền 60.000 đô la cho bà chị, mà trong đó bà chị không có làm việc gì hết. Vì họ thiết lập một cái công ty ở ngoại quốc, một cái công ty gần như là một cái shell company ở ngoại quốc để chuyển vào tiền ngoài đó, và trong một cái cuộc điều tra nội bộ đã phanh phui, và có một người whistleblower, có nghĩa là một người gọi là đi chỉ giấu cho chính quyền biết là chuyện này xảy ra, và nó đã bị phanh phui và ông đã bị bắt. Cái chuyện này trong cái thời đại này nó rất là hiếm, là tại vì cái tổ chức ở trong những công ty lớn, có lẽ là ở ngoài những công ty ngoại quốc Nhật Bản nó không siết chặt bằng những công ty Hoa Kỳ, nhưng ngay cả công ty Hoa Kỳ cũng có những chuyện đó, nhưng mà không có tệ đại đến mức như vậy, là tại vì cái hệ thống check and balance ở trong những công ty Hoa Kỳ nó còn chặt chẽ hơn là cái hệ thống của liên bang nữa. Những công ty mà gọi là lãnh đạo tốt đó, là tại vì luôn luôn không có ai có quyền mà cái người nào có quyền phán quyết và quyền gọi là phủ quyết và người có quyền ký check và người chuyển tiền đó, nó biệt lập. Cái này xảy ra quá lâu rồi mà không có bị gọi là ban gọi là thanh tra ở trong nội bộ phanh phui ra, mà cuối cùng đã bị phanh phui ra là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, thưa quý thính giả cũng như thưa giáo sư, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Rất tiếc là thời gian đi qua rất là nhanh. Chúng ta phải tạm kết thúc và xin hẹn với quý thính giả, giáo sư vào kỳ tới. Thưa giáo sư, chúng ta còn những cái ngày, 2 ngày weekend nữa, nên xin được kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương và gia đình Nguyên Hoàng những ngày cuối tuần luôn luôn được thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và nhắc Nam Phương là đừng quên Cyber Monday on sale.
Dạ vâng, đúng rồi, Cyber Monday on sale thì máy móc không à thưa cô, mà Nam Phương thì thích quần áo nhiều hơn.
Nhưng mà không lo thưa chị, từ đây tới cuối năm vẫn còn sale dài dài, không có lo.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị.
Vâng, Nguyên Hoàng xin tạm biệt quý vị.
Dạ, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau ạ.
to the name.